Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình, trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi, vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và mọc lên. Nó sinh hô kết vả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người chủ ngôn ấy có nghĩa gì? Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻ họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rợi, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khói lạc cuộc đời làm cho họ chết ngột và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và vĩ đại, rồi nắm giữ và kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hạt giống lời Chúa đã trổ sinh hoa kết quả trong cuộc đời cha thánh Pio năm giáo thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Vì con người của cha Pio là con người cho Thiên Chúa và cho mọi người. Chúa ban ơn cho cha Pio mang thương tích của Chúa Giêsu suốt 50 năm trời. Phần lớn cuộc đời phục vụ chức linh mục của cha là nơi tòa giải tội. Mỗi buổi sáng sau thánh lễ 5 giờ đông đúc người dự lễ, ngài giải tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho người đau yếu và tất cả những ai đến gặp ngài. Sau đó ngài lại tiếp tục giải tội. Vào lúc ấy, việc giải tội của cha thường kéo dài 10 tiếng mỗi ngày. Nhiều người nói rằng cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ mà chưa bao giờ họ tiết lộ. 2 ngày trước khi qua đời, ngài nói: hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu. Hãy lần chuỗi măng coi và lần luôn luôn và lần càng nhiều càng tốt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay cho ta nhận thức rõ thực tại. Lời Chúa có sinh hoa kết quả tốt đẹp. Lời Chúa được ăn sâu vào đời sống Kitô hữu. Lời Chúa có phát sinh và triển nở hạnh phúc thật sự ngay bây giờ tại đời này được hay không, chính là do con người có biết vạn đại mở lòng mình ra đón nhận hạt giống lời Chúa, cũng như có biết nắm giữ hạt giống lời Chúa một cách cao thượng để kiên trì chăm bón, dưỡng nuôi mà sinh hoa kết quả. Có yêu lời thì mới kiên tâm để mà giữ lời, để rồi mới vạn đại san sẻ cho đi, mới mạnh dạn từ bỏ giết chết những gì làm nghẹt lời, làm héo úa lời. Lời đã được gieo, tức được Thiên Chúa nói ra hay công bố cho mọi người qua những ngôn sứ người sai đến. Giờ đây, Thiên Chúa nói ra với mọi người và con duy nhất của người. Thở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta và các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta và Thánh Tử. Sách Hiếp Ri, từ câu 1 đến câu 2. Điểm độc đáo ở chỗ, lời con Thiên Chúa là lời quyền năng, lời mang sức mạnh, đánh tan tà khí, cũng như đem lại lương thực vĩnh tồn cho con người. Lời đã dựng nên vũ trụ, giờ cho những người tin và vâng giữ lời có sức mạnh thần linh và sự sống vĩnh hằng. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ. Hiếp Ri chương 1 câu 3a. Bây giờ thời tân ước, lời Thiên Chúa được gieo vào thợ đất tâm hồn con người. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo sống. Chúa Giêsu gieo lời, hãy mong cho lời của người được bám rễ sâu trong tâm hồn, phát triển, sinh hoa trái ân sủng và sự sống vĩnh hằng cho chúng ta. Không nên hờ hững đợi cho ma quỷ cướp mất lời được gieo vào lòng. Hỡi ai nghe lời sao giảng nước trời mà không hiểu, thì vị dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Bởi vì lời vô cùng cao quý và lời cũng xét xử con người. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén kẻ gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tỷ. Lời đó phơi phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thụ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lễ. Sách Hiếp Ri chương 4 câu 12 đến câu 13. Trong thời cựu ước chúng ta thấy dân thành Ninive nhờ biết nghe lời Chúa qua ngôn sứ Jona mà ăn năn sám hối, nên họ được Chúa tha thứ, không giáng phạt. Cũng như nghe lời Chúa mà vua David đã nhận lấy tội lỗi nặng đời của mình, để rồi thống hối ăn năn, trở thành vị vua thánh thiện. Sang thời tân ước, cũng vì biết nghe lời Chúa mà thánh Augustino biết hối cải những tội lỗi của mình mà quay đầu trở lại cùng Chúa và trở lại thành một vị giám mục thông thái thánh thiện. Cũng bởi vì biết nghe lời Chúa mà thánh Francisco Xavier đã từ bỏ theo đuổi những vinh quang trần thế, ra đi làm việc tông đồ và trở nên một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng trong giáo hội. Hạt giống lời Chúa có được mọc lên thành cây, sinh hoa kết trái hay không là tùy thuộc thái độ đón nhận của mỗi người. Một người nọ sống lâu năm bên cạnh nhà thờ, các sinh hoạt trong đạo, giáo lý và thậm chí phúc âm, ông đều hiểu biết cả. Thế nhưng khi được hỏi tại sao ông không gia nhập đạo Công giáo, thì ông trả lời rằng, theo đạo rồi sẽ không còn được tự do, vợ nọ con kia nữa. Thế mới biết rằng, một khi tâm hồn người ta chất chứa đầy dẫy những đam mê trần gian, những cám dỗ xác thịt, thì tâm hồn không còn khoảng trống nào để họ có thể đón nhận lời Thiên Chúa được nữa. Hãy dục lòng mình biết yêu quý lời Chúa. Lời Chúa Giêsu, ước gì tâm hồn chúng con luôn làm mảnh đất tốt, để lời Ngài khi được gieo vào sẽ đơm bông kết trái. Xin đừng đợi những mê mang trần thế, những dục vọng hèn kém lôi cuốn chúng con, để rồi lời Ngài bị chết ngạt. Xin Thánh Thần Chúa hãy cày xới mảnh đất tâm hồn chúng con, để hạt giống lời Chúa được phát triển, và sinh ra những hoa trái thánh thiện cho cuộc đời. Lạy Thánh Bio, xin cầu thay nhiều giúp. Amen.
Trong vườn dâu Chúa đổ mồ hôi máu, giờ đây linh hồn bỗng thấy u sầu, buồn đau mất công, bỏ rơi đơn côi. Trong vườn dâu trên đắng quá hại hồn, nếu được tin cất trên đắng xa thôi, nhưng vâng theo ý cha, không theo như ý con. Ý cha buông cho mà trên đắng vô ân, trên đắng hờn giận nhớ ơn, trên đắng, trên đắng, cha ơi, con xin được vui. Dẫu đang say, dẫu đọa đầy gian nan, con sẽ uống, con sẽ uống. Tự vác trên bờ vai yêu, đòn roi mãi quằn quại tấm thân người, thật nhiều xót xa đường gôn gô thôi. Cây thập tự hiên ngang giữa cõi đời, cây thập tự cao ngất giữa đông trời, trên đăng Chúa bao yêu thương ngút ngàn, hiến thân cứu Chúa trong trần gian. Trên đăng, trên đăng, cha ơi, con xin được vui. Trên đắng vô ân, trên đắng hờn giận nhớ ơn, trên đắng, trên đắng, cha ơi, con xin được vui. Dẫu tâm say, dẫu đọa đầy gian nan, con sẽ uống, con sẽ uống. Trên đắng vô ân, trên đắng hờn giận nhớ ơn, trên đắng, trên đắng, cha ơi, con xin được vui. Dẫu đắng cay, dẫu đọa đầy gian nan, con sẽ vui.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Huế, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng giáo mục phó Tổng giáo phận Huế. Vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại hội nghị thường niên kỳ 2 2023, Đức Tổng giám mục Marek Jelecki, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam đã thông báo. Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là giám mục giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được tòa thánh đặt làm giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân sinh ngày 16 tháng 6 năm 1957, thuộc giáo xứ Chính tòa Hà Nội. Từ năm 1981 đến năm 1987, học tại Đại chủng viện Hà Nội. Ngày 8 tháng 12 năm 1987, được truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Tháng 2 năm 1988 đến tháng 12 năm 1994, làm cha xứ hai giáo xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế. Từ năm 1989 đến năm 1990, làm thư ký Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Từ tháng Giêng năm 1994, đến tháng 5 năm 1999, du học Roma, đậu văn bằng tiến sĩ giáo luật. Từ năm 1999 đến năm 2016, làm giáo sư Đại chủng viện Hà Nội, giám luật và phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội. Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 10 năm 2007, làm chánh xứ giáo xứ Chính tòa, kiêm tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 12 tháng 10 năm 2007, được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngày 3 tháng 12 năm 2007, được truyền chức giám mục tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngày 12 tháng 3 năm 2016, được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Đà Nẵng. Và ngày 21 tháng 9 năm 2023, được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng. Trong Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân làm chủ tịch Ủy ban Văn hóa từ tháng 4 năm 2017 đến nay.
Tin Vatican, họp báo về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille. Hiện tượng di dân, triều kích Đại Thép và Liên Tôn, đó là ba triều kích chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thành phố cảng Marseille, bên Pháp, từ chiều thứ Sáu 22 tháng 9 đến chiều tối thứ Bảy 23 tháng 9 này. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết như trên trong cuộc họp báo trưa ngày 19 tháng 9 vừa qua tại Vatican để trình bày về chuyến công du thứ 44 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, cụ thể là kết thúc cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải lần thứ ba với sự tham dự của các giám mục và các vị lãnh đạo tôn giáo khác thuộc các nước ven biển này sau cuộc gặp gỡ tại Paris, Nam Ý năm 2020 và Firenze, Trung Ý hồi năm ngoái. Thêm vào đó, có 120 bạn trẻ của các tổ chức, hiệp hội của xã hội dân sự. Đối tượng của các cuộc thảo luận bàn tròn, các buổi suy tư và cầu nguyện, cả những buổi trình diễn văn nghệ và văn hóa, đều nhắm thăng tiến những hành trình hòa bình, cộng tác và hội nhập. Ông Bruni nói, triều kích Đại Thép và Liên Tôn được biểu lộ ngay từ ngày đầu tiên trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, khi các vị lãnh đạo tôn giáo cùng mặc niệm nơi đài tưởng niệm các thủy thủ và thuyền nhân bị mất tích trên biển. Ngoài vấn đề di cư, việc tiếp đón những người tị nạn cũng là một đề tài nóng hổi trong các diễn văn của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, cũng có triều kích bảo vệ môi trường, vì Địa Trung Hải là nơi mà người ta mạnh mẽ cảm thấy những thay đổi khí hậu xảy ra trong những năm gần đây. Cũng trong cuộc họp báo, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, từ Marseille, có thể Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với toàn thể nước Pháp, nhắc nhớ cuộc sống của nhiều vị thánh của giáo hội tại nước này. Những lời của Đức Thánh Cha có thể âm vang đặc biệt trên toàn Âu Châu. Marseille là thành phố thứ hai của Pháp đón nhận một biến cố quốc tế mà Đức Thánh Cha đến tham dự sau thành phố Strasbourg vào năm 2014. Sau cùng, trong bối cảnh cuộc chiến thăm của Đức Thánh Cha cũng có vấn đề chiến tranh, và không phải chiến tranh tại Ukraine mà thôi. Tuy rằng, cuộc chiến tại nước này tạo cho Đức Thánh Cha nhiều đau khổ và luôn được Ngài nhắc đến trong nhiều diễn văn.
In Stockholm, Thụy Điển, Đức Hồng Y Thụy Điển nói về vấn đề truyền chức cho phụ nữ. Đức Hồng Y Anders Aborelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, tuyên bố rằng vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ không được trở thành tâm điểm tại Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới đây. Vì thế, cuộc trao đổi không thể bị xa lầy vào vấn đề giáo hội có thể truyền chức cho phụ nữ hay không. Đức Hồng Y Aborelius, dòng Camino nhập phép, tuyên bố như trên, giữa lúc Đức Giám mục Georg Bachring, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cầu mong rằng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ mau lẹ bỏ phiếu về các đề nghị cải tổ giáo hội, trong đó có vấn đề truyền chức cho phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến National Catholic Reporter, phóng viên Công giáo Quốc gia, truyền đi hôm 13 tháng 9 vừa qua, từ Mỹ, Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Stockholm nói rằng, thật là điều gây thất vọng nếu cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục không thể dẫn đi xa hơn, vì thừa tác vụ linh mục vốn dành cho người nam theo đạo lý Công giáo và Chính thống giáo. Đức Hồng Y Aborelius là một trong hơn 360 thành viên có quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 tới đây tại Vatican, và tiếp theo đó là khóa thứ hai vào tháng 10 năm 2024. Tuy ban lãnh đạo tổ chức công nghị này vẫn nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng Giám mục tới đây không phải là để thay đổi đạo lý, nhưng tài liệu làm việc của công nghị có đoạn đặt hỏi rõ ràng, có thể cứu xét việc truyền chức phó tế cho phụ nữ hay không? Một số tham dự viên như Đức Hồng Y Robert McElroy, giám mục giáo phận San Diego bên Mỹ, tích cực cổ võ làm sao để vấn đề truyền chức cho phụ nữ trở thành tâm điểm của Thượng Hội đồng Giám mục, giống như con đường công nghị ở Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America ở Mỹ hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, sự kiện phụ nữ không thi hành thừa tác vụ thánh chức, đó không phải là một sự tước đoạt, và giáo hội phải tiếp tục phát triển một nền thần học về phụ nữ và mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào đời sống giáo hội.
In New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh lên tiếng về chiến tranh Ukraine tại Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tái lên án chiến tranh tại Ukraine và kêu gọi các nước dấn thân tìm kiếm một nền hòa bình công chính và lâu bền cho nước này. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 20 tháng 9 vừa qua về đề tài duy trì những mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc có sự đa phương hữu hiệu, duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine. Đức Tổng giám mục mô tả cuộc chiến tranh chống Ukraine là tàn ác và vô nghĩa lý, đồng thời nhận xét rằng Ukraine đang bảo vệ và thăng tiến các giá trị chung của Liên Hiệp Quốc. Cuộc chiến tranh này phần lớn gây thiệt hại cho các thường dân, kể cả trẻ em, người trẻ và người cao niên. Hiện thời, chúng ta có thể thấy cuộc chiến ngày càng lan rộng vượt ra ngoài biên giới Ukraine, tạo nên bóng đen không những trên Âu Châu nhưng cả các đại lục khác, và nhất là nó xâm nhập tâm hồn con người. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở, chúng ta đang chứng kiến Thế chiến thứ ba từng mảnh. Điều chắc chắn là cuộc tấn công của Nga chống Ukraine đã gây nguy hiểm cho toàn thể trật tự thế giới sau Thế chiến thứ hai. Những hậu quả tiêu cực của nó ta có thể thấy trong các lĩnh vực nhân đạo, dân số, lương thực, xã hội chính trị, luật pháp, kinh tế, môi sinh, quân đội, hạt nhân, năng lượng, sức khỏe, giáo dục, tôn giáo, di dân và các lĩnh vực khác, vốn là những yếu tố cơ bản trong cấu trúc an ninh thế giới. Sự ác không thể sinh ra sự thiện, xâm lăng chỉ có thể sinh ra cuộc xâm lăng mới. Nếu cuộc chiến này không chấm dứt và hòa bình không được tìm kiếm bằng mọi phương thế, thì toàn thế giới có nguy cơ lâm vào những cuộc khủng hoảng sâu đậm hơn. như một câu trả lời cho chiến tranh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, giải pháp cho chiến tranh tại Ukraine không phải chỉ là vấn đề của Ukraine mà thôi. Đứng trước thảm trạng đang diễn ra trước mắt chúng ta, đã đến lúc tự hỏi vài câu hỏi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngày hôm nay, tôi đang làm gì cho nhân dân Ukraine? Tôi có làm gì không? Ngày hôm nay, toàn thể cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết không thể đầu hàng và để cho vấn đề này đi qua trong im lặng. Để có một tương lai hòa bình và an ninh, tất cả các nước, đặc biệt những nước thuộc Hội đồng Bảo an này, đều được kêu gọi tham gia cuộc tìm kiếm một nền hòa bình công chính và lâu bền cho Ukraine. Thật là tốt đẹp và bớt tốn kém hơn khi tất cả đều đầu tư vào hòa bình thay vì chiến tranh. Đức Tổng giám mục Gallagher không quên nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nêu bật những sáng kiến nhân đạo của Tòa Thánh, và lặp lại lời kêu gọi các nước cũng như các tổ chức quốc tế hãy trở thành những chủ thể có sáng kiến và can đảm xây dựng hòa bình, đồng thời kiến tạo cuộc đối thoại xây dựng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các giám mục Ukraine vì cuộc gặp gỡ cởi mở và chân thành giữa ngài và các vị. Trong dịp 45 giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương nhóm họp công nghị từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 vừa qua ở Roma, đã có cuộc gặp gỡ dài 2 tiếng đồng hồ ngày 6 tháng 9 giữa ngài và các giám mục. Trong đó các vị đã bày tỏ những bức xúc của dân chúng và tín hữu Công giáo Ukraine về những lời Đức Thánh Cha nói trong cuộc trao đổi với các bạn trẻ Công giáo Nga họp nhau tại thành phố San Pietroburgo. Trong thư gửi Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, được Đức Tổng giám mục công bố hôm 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: Người anh em thân mến, tôi vẫn giữ trong ký ức cuộc gặp gỡ với các giám mục Công giáo Ukraine mới nhóm công nghị tại Roma. Tôi cảm ơn Đức Cha vì sự lắng nghe để suy tư và tôn trọng, cũng như về cuộc đối thoại huynh đệ và thẳng thắn diễn ra trong một tinh thần đồng hành thực sự. Trong khi tôi chân thành cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine yêu quý, tôi cũng rộng ban phép lành cho các giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương và xin Đức Cha đừng quên cầu nguyện cho tôi. Đức Tổng giám mục Stepchuk, sau khi từ Roma về Ukraine, đã tuyên bố và xác quyết với các tín hữu và dư luận tại nước này rằng Đức Thánh Cha chân thành liên đới và đứng về phía Ukraine. Trong thời gian qua, phần lớn dư luận tại Ukraine nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng thân Nga. Tin Roma, Bệnh viện Công giáo Gemelli thuộc hàng đầu các nhà thương thế giới. Bệnh viện Gemelli của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma được xếp vào hàng đầu các nhà thương tốt nhất trên thế giới. Tuần báo Newsweek của Mỹ cộng tác với trang mạng Statista đã công bố bảng xếp hạng các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới năm nay, cũng xác nhận Bệnh viện Đại học Đa khoa Agostino Gemelli IRCC vào hàng đầu, đứng thứ 7 trên thế giới về phụ khoa và thứ nhất ở Ý, đứng thứ 8 trên thế giới và đứng đầu tại Ý về khoa tiêu hóa, đứng đầu tại Ý về bệnh phổi và thứ 49 trên thế giới. Sự xếp hạng trên đây được thực hiện dựa trên cuộc điều tra trên thế giới với sự can dự của hàng chục ngàn chuyên gia về sức khỏe, bác sĩ và giám đốc các nhà thương. Bảng xếp hạng gồm 300 nhà thương hàng đầu trên thế giới về bệnh tim và ung thư, 250 bệnh viện hàng đầu về khoa nhi đồng, 150 nhà thương hàng đầu về phẫu thuật tim, nội tiết và tiêu hóa. Giáo sư Marco Alenfanti, Tổng giám đốc Bệnh viện Gemelli, bày tỏ hài lòng về bảng xếp hạng trên đây và gọi đây là một niềm hãnh diện cho miền Lazio và nước Ý. Ông nói, tôi chúc mừng toàn thể cộng đồng bệnh viện mà tôi biết và đánh giá cao sự dấn thân hàng ngày để đảm bảo cho tất cả mọi người tín nhiệm nơi chúng tôi những săn sóc và trợ giúp tốt đẹp nhất. Gemelli là nơi Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai đã được điều trị hàng chục lần và cả Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang chia sẻ với nhau đề tài yêu bản thân. Và tuần trước, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc yêu mình. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về đề tài này. Yêu mình là biết tự giải phóng mình bằng sự khoan dung và tha thứ, không tự hành hạ mình bằng những giằng co quá đáng. Yêu mình là giải tỏa mặc cảm và tập quên đi những quá khứ hay hoàn cảnh đau buồn, phải thắng mình để tiến lên. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe câu chuyện cha xứ thử người giáo dân của mình xem bà ấy có thật sự gặp Thượng Đế như bà đã nói hay không. Ông đã nhờ bà ấy hỏi ngài về tội lỗi của ông. Lần gặp Thượng Đế sau đó, bà đã hỏi ngài và được Thượng Đế trả lời rằng cha đã quên hết rồi. Quả vậy, tha thứ là món quà chúng ta nhận được, là món quà chúng ta cần dành cho nhau và cho chính bản thân mình nữa. Yêu mình cũng là tìm cách giải phóng mình khỏi những độc tố, những ý nghĩ hay những điều mình tin mang tính tiêu cực, làm hao mòn dần nhuệ khí và sức sống. Yêu mình là chọn dừng lại trên những ý nghĩ lạc quan, những tư tưởng tích cực. Yêu mình là biết tìm mọi cách để không ngừng đổi mới, cải tiến và xây dựng bản thân, là học hỏi và cố gắng không ngừng để nâng cao phẩm chất về mọi mặt, tâm, thể, tri, đức. Yêu mình là làm việc, là chu toàn bổn phận, vì qua và trong công việc, chúng ta đáp ứng nhu cầu đóng góp với xã hội, thể hiện bản thân, phục vụ người khác và sáng tạo. Yêu mình làm cho mình lớn lên nhờ kinh nghiệm, nhờ sự thanh luyện và mài giũa của thực tế, đời mình sẽ sáng giá hơn. Yêu mình là biết bảo vệ mình khỏi những ảnh hưởng xấu của bạn bè, của môi trường, không làm gì để tự hạ giá hay để người khác xem thường mình. Ví dụ như lợi dụng hay nói xấu người khác, nghiện hút hay nghiện rượu, không biết giữ gìn sức khỏe hay bảo vệ tôn trọng giá trị mình đều là những hành vi tự hủy. Yêu mình là biết tự động viên khuyến khích mình, tự tìm sự nâng đỡ hỗ trợ nơi người khác chứ không chỉ biết lặng thinh chịu đựng. Dám yêu cầu, dám đòi hỏi, dám xin, dám nhờ giúp đỡ khi cần và thích hợp. Đó cũng là sự đơn sơ chân thật của những con người tự do và lành mạnh.
Thank you. mình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn nuôi ấm Chúa là tình yêu.
Sự ngại ngùng đôi lúc chỉ làm hại bản thân và có khi đánh mất nhiều cơ hội tốt. Như kinh nghiệm của một thanh niên có vấn đề loay hoay một mình, vừa mất thì giờ, mất sức và rồi mất cả tinh thần. Cuối cùng, anh ấy đã tìm người giúp đỡ. Anh ta thoát khỏi vấn đề nhờ vào kinh nghiệm, kiến thức cũng như sự khách quan của người ngoài cuộc. Anh đã trút bỏ đi một gánh nặng mà đáng ra phải được cất đi từ lâu. Nếu không dám nhờ giúp đỡ, có thể anh ta đã bị ngã gục. Kinh Thánh đã từng dạy dỗ chúng ta rằng, yêu người như mình vậy. Yêu mình đi đôi với yêu người, đó là hai điều cơ bản và quan trọng. Yêu mình là một đòi hỏi, một nhu cầu, và nhất là một bổn phận. Chúng ta có thể thực hành ngay điều này với bản thân. Dưới đây sẽ giải thích cụ thể hơn một số phương cách thể hiện lòng yêu mình. Yêu mình là tự giải thoát bản thân. Yêu mình đúng là tự giải thoát mình khỏi những nguyên nhân, những sự ràng buộc tạo ra lo âu phiền muộn bằng cách hài lòng với những gì mình có. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy về điều này. Khi Đức Phật đến kinh đô của vua Prasenjit, là người thâm giao với phụ vương của Đức Phật, vua ra nghênh tiếp và để tỏ lòng thân thiện, ông cố thuyết phục Đức Phật từ bỏ lối sống khất thực và quay về với nếp sống vương giả. Đức Phật nhìn vào mắt vua và nói, xin Hoàng thượng trả lời cho bần tăng, tất cả những lộng lẫy kiêu sa của vương quốc có đem lại cho Hoàng thượng được lấy một ngày thật sự hạnh phúc không? Nhà vua cúi mặt và không nói gì. Quả vậy, không niềm vui nào lớn hơn niềm vui dành cho người thoát khỏi mọi phiền muộn. Không sản nghiệp nào quý hơn là trạng thái tâm hồn của người bằng lòng với những gì mình đang có. Đây là cách yêu mình một cách thiết thực. Thứ đến, yêu mình là tự lo cho bản thân lớn lên, làm sao để bản thân phát triển tấn tới về nhiều mặt. Hãy dùng thời giờ để đầu tư làm cho cuộc sống tăng phẩm chất và ý nghĩa. Chú tâm rèn luyện tâm, trí và thể. Học hỏi không ngừng để mở rộng kiến thức. tập luyện kiên trì để tăng đức hạnh, tăng ý chí, nghị lực. Mở rộng lòng để có nhiều mối tương quan hơn và lành mạnh hơn. Tập luyện thể thao cho thân thể tráng kiện. Không ngừng đòi hỏi bản thân để con người mình càng ngày càng thêm cương nghị, vững chắc, có bản lĩnh. Và phấn đấu để vươn lên về nghề nghiệp, khả năng chuyên môn, tiến tới sự trưởng thành nhân bản và tâm linh. Với những yếu tố trên đây về phương cách thể hiện lòng yêu mình, Di An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta biết đến bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, bức ảnh Chúa Giêsu với trái tim để lộ ra bên ngoài. Có một câu chuyện về bức ảnh đó được kể lại như sau. Vào năm 1597, lệnh bắt đạo Công giáo được thực hiện gắt gao trên đất Nhật. Ở một vùng nọ, người ta bắt được hai linh mục trẻ và tịch thu nhiều ảnh tượng đưa về Tokyo để xử lý. Khi xem xét các ảnh tượng đó, một vị quan đã chú ý đến một bức ảnh có hình một người để trái tim đỏ thắm ra bên ngoài. Ông lẩm bẩm, bức ảnh thật kỳ cục, người gì mà để trái tim ra bên ngoài như vậy? Rồi tiện tay, ông quăng tấm ảnh đó vào sọt rác. Thế nhưng, hình ảnh kỳ lạ đó vẫn còn vương vấn trong suy nghĩ của ông. Tối đến, ông nhặt bức ảnh từ sọt rác ra, để trên bàn làm việc của mình, và ngồi đó vừa ngắm bức ảnh vừa suy nghĩ. Thật lâu sau, ông thở ra nhẹ nhàng, rồi cầm cây bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ: đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Có nghĩa là người có trái tim ở bên ngoài, bên trong không có trái tim. Rồi từ đó, ông luôn kính cẩn để bức ảnh đó trên bàn làm việc của mình. Một hôm, một người bạn của ông đến chơi, nhìn thấy bức ảnh thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Vị quan đã giải thích rằng, tôi thích bức ảnh này vì theo tôi, nó có giá trị về mặt văn hóa và nhân đạo rất cao. Ông xem, người trong ảnh để trái tim của ông ta ra bên ngoài, nghĩa là bên trong, ông ta không còn giữ trái tim nữa. Đây lại là bức ảnh của người Kitô giáo. Có lẽ, nó nói lên cách sống của người Kitô giáo, đó là đem trái tim của mình ra, trao tặng và giúp ích cho đời. Còn bản thân thì không giữ trái tim lại, để lo cho tư lợi của chính mình nữa. Một tôn giáo dạy quên mình đi để yêu thương, phục vụ mọi người, thì sao không đáng để người đời trân trọng? Người bạn này nghe xong thì tâm trí cũng được đánh động. Hai ông càng trở nên thân thiết hơn, và sau đó đã âm thầm nhận phép rửa tội. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vị quan và người bạn của mình đã bị lôi cuốn và bị chinh phục bởi bức ảnh về con tim được trao cho người khác, chứ không giữ lại cho riêng mình. Đối với ông, trái tim, nơi luân chuyển những dòng máu để duy trì sự sống, là thứ quý nhất của con người, mà có người không giữ lại cho riêng mình, đem trao tặng cho người khác là điều hết sức kỳ lạ và kỳ diệu. Thật vậy, theo lẽ thường và kinh nghiệm hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta thường muốn dành cái quý nhất cho mình, rồi phần còn lại mới tới người khác. Chẳng hạn, có công việc làm tốt hơn, có phần lợi nhuận cao hơn, nhiều lúc chúng ta sẽ tranh thủ giữ cho mình, phần kế đó mới giới thiệu cho người khác. Lắm khi, với thời gian có được trong ngày, chúng ta cũng sẽ tranh thủ lo cho xong hết công việc của mình, rồi mới dành thời gian rảnh rỗi cho người khác. Tuy nhiên, với những người mà chúng ta yêu thương nhất, và những người thật sự quan trọng và có ý nghĩa nhất, chúng ta sẽ sẵn sàng dành phần lợi tốt nhất, công việc tốt nhất, và thời gian nhiều nhất cho họ. Do vậy, yêu hay không yêu, và mức độ nhiều hay ít, có thể được nhận biết qua cách thức và những gì mà chúng ta trao gửi cho nhau. Con người chúng ta yêu nhau như vậy đó. nhưng cách mà Thiên Chúa yêu chúng ta thì hoàn toàn khác. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là tình yêu trao hiến điều quý nhất của người. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đó là tình yêu tự hiến chính bản thân và hiến mạng sống vì bạn hữu của mình. Tình yêu đó người trao ban cho cả nhân loại, không phân biệt đối tượng được yêu hay không được yêu, yêu nhiều hay ít, tội lỗi hay thánh thiện, xứng đáng hay bất xứng. Tình yêu đó chính là tình yêu của người đặt trái tim ra ngoài lồng ngực mình để ấp yêu tất cả nhân loại và để nhân loại nhận biết được tình yêu của người. Chỉ nhìn thấy bức ảnh thánh tâm Chúa Giêsu thôi mà đã có người được thu hút và được ơn biến đổi. Còn chúng ta đã bao lần được chạm đến trái tim yêu thương đó của Chúa, và bao nhiêu lần được người ôm ấp vào trái tim đó để chở che và tha thứ, trái tim chúng ta có được biến đổi và có dám yêu theo cách Chúa đã yêu mình hay chưa? Lạy Chúa, nơi lạnh lẽo nhất là nơi thiếu vắng tình yêu. Vì thiếu vắng tình yêu mà nhiều mái ấm gia đình trở nên lạnh lẽo, nhiều cộng đoàn không thể thuận hòa, và người với người khó xích lại gần nhau. Xin tình yêu nơi thánh tâm Chúa ngự trị và sưởi ấm con tim của chúng con, để chúng con cũng biết yêu thương mọi người và hy sinh quên mình vì hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió giăng ngang giữa lưng trời. Cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương vì bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Trong vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trong vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để quy mạng người khi phải ra đi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.